Đài Paris RFI cho nước quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thủy My, Trọng Nghĩa, Mai Vân và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 10 tháng 3 2020. Liên Hiệp Quốc đóng cửa trụ sở ở New York do lo ngại về dịch COVID-19. Cả nước Ý bị cách ly, 60 triệu dân được lệnh hạn chế đi lại. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Vũ Hán lần đầu tiên kể từ khi dịch bùng lên. Tại Việt Nam, số người lây nhiễm từ bệnh nhân thứ 17 tiếp tục tăng. Các tổ chức phi chính phủ chỉ trích Việt Nam về việc kết án blogger Trương Duy Nhất. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, dịch COVID-19 khiến thế giới lo ngại tái diễn khủng hoảng tài chính 2008. Kính thưa quý vị, tại New York, Liên Hợp Quốc từ tối nay sẽ đóng cửa đối với khách từ bên ngoài và chuẩn bị làm việc từ xa. Quyết định này đã được thỏa thuận trong nội bộ và loan báo sáng nay, một tuần sau khi trụ sở của Liên Hợp Quốc ở Geneva đã đóng cửa do nạn dịch virus corona. Từ New York, thông tin viên Carrie Norton cho biết thêm chi tiết.
L'annonce sera faite dans la matinée aux diplomates. À partir de ce soir, les visiteurs ne seront plus acceptés dans
le bâtiment. Các nhà ngoại giao được thông báo vào buổi sáng là kể từ tối nay, khách bên ngoài sẽ không được vào tòa nhà trụ sở Liên Hiệp Quốc. Trong nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona, và bang New York cũng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Vài tiếng đồng hồ trước khi họp sáng nay, 193 nước thành viên đã nhận được email cho biết Liên Hiệp Quốc bước vào giai đoạn 1, tức là giai đoạn chuẩn bị của kế hoạch khẩn cấp. Kế hoạch này được định ra sau trận bão Sandy năm 2012, dự kiến các hoạt động của từng đơn vị để các nhân viên Liên Hiệp Quốc có thể làm việc từ xa. Từ hôm qua, hoạt động tẩy trùng các khu nhà Liên Hiệp Quốc đã tăng lên gấp đôi và những nhân viên từ những vùng có nguy cơ trở về được yêu cầu tự cách ly. Hôm nay, các viên chức được đề nghị mỗi tuần làm việc tại nhà 3 ngày, 2 ngày còn lại tại trụ sở Liên Hiệp Quốc. 15 thành viên Hội đồng Bảo an, thậm chí tối hôm qua còn thử nghiệm cách làm việc từ xa. Như vậy, họ có thể tổ chức họp và bỏ phiếu từ nơi khác trong trường hợp bất khả kháng. Trong suốt 75 năm hiện diện, Hội đồng Bảo an chưa bao giờ bị trắc trở khiến không thể họp được.
Carrie Norton, New York, RFI.
Mối đe dọa từ virus corona chủng mới cũng đang tiến gần Nhà Trắng. Bởi vì Tổng thống Donald Trump đã tiếp cận 5 nghị sĩ quốc hội có nguy cơ lây nhiễm, hiện nay các dân biểu nghị sĩ này đang tự nguyện cách ly, tuy nhiên Tổng thống Mỹ thì vẫn chưa hề được xét nghiệm. Còn tại nước Ý, trước đà lây lan nhanh chóng của dịch COVID-19, Thủ tướng Giuseppe Conte hôm qua đã ban hành một sắc lệnh hạn chế đi lại và cấm tụ tập đông người trên toàn quốc kể từ hôm nay cho đến ngày 3 tháng 4. Những biện pháp này tương đương với chế độ cách ly được áp dụng trên tổng số dân 60 triệu người với hy vọng ngăn không cho dịch COVID-19 lan rộng. Dịch này đã làm cho 9.172 người bị nhiễm bệnh tại Ý, trong đó có 463 người đã thiệt mạng. Từ Roma, thông tin viên RFI Eric Sernank gửi về bài tường trình.
Du jamais vu dans le pays quand Giuseppe Conte, le président du Conseil, a annoncé le confinement de l'Italie tout entière, beaucoup avaient du mal à.
Quả là một điều chưa từng thấy tại Ý khi Thủ tướng Giuseppe Conte loan báo tối ngày hôm qua quyết định cách ly toàn bộ đất nước. Rất nhiều người đã không tránh khỏi ngỡ ngàng. Như vậy, kể từ hôm nay, vùng đỏ được thiết lập trước đây ở miền Bắc nước Ý được mở rộng ra toàn bộ lãnh thổ. Một cách cụ thể là tất cả người dân Ý được mời ở yên trong nhà, tránh mọi hoạt động đi lại cũng như tránh các cuộc tụ họp để không lan truyền virus. Giao thông công cộng tuy nhiên vẫn được duy trì, cho dù trong những ngày qua hầu như không có hành khách. Các quán bar và nhà hàng trên toàn quốc đều phải đóng cửa vào lúc 6 giờ chiều kể từ ngày hôm nay. Một biện pháp mang nặng ý nghĩa biểu tượng khác, đó là giải vô địch bóng đá quốc gia Calcio đã bị đình chỉ. Lần gần nhất giải Calcio bị đình hoãn, đó là vào thời đệ nhị thế chiến. Dĩ nhiên người dân cũng có thể di chuyển từ vùng này sang vùng khác, nhưng một cách rất hạn chế và phải có giấy phép đặc biệt hoặc giấy chứng nhận y tế. Những ai không tuân thủ các quy tắc đi lại có thể bị phạt tù. Trong cuộc họp báo tối ngày hôm qua, Thủ tướng Giuseppe Conte khẳng định là không còn thời gian để mất nữa. Một tuyên bố mang đậm không khí thời chiến. Trên mạng Internet, hashtag Italia Zona Rossa, tức là vùng đỏ của Ý, đã trở thành phổ biến nhất trong chỉ vỏn vẹn vài phút. bán đảo Ý sáng nay giống như một hòn đảo bị cắt rời khỏi thế giới.
Une péninsule qui ressemble plus ce matin à une île complètement coupée du monde.
Còn tại Pháp, chính phủ đang chuẩn bị trong những ngày tới sẽ chuyển sang giai đoạn 3, tức là mức báo động cao nhất về dịch viêm phổi do virus corona chủng mới gây ra. Hôm qua, quốc vụ khanh đặc trách giao thông Jean-Baptiste Jabari đã đưa ra một số thông tin về hoạt động của hệ thống Metro Paris trong trường hợp nước Pháp chuyển sang giai đoạn 3. Theo dự báo của ông, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sẽ có rất nhiều nhân viên nghỉ việc trong các công ty giao thông công cộng. Ông cho biết là công ty đường sắt quốc gia Pháp SNCF và công ty giao thông Paris RATP đang duy trì kế hoạch duy trì hoạt động trong trường hợp COVID-19 lan rộng. Kế hoạch này sẽ tương tự như kế hoạch đã được thực hiện trong đợt đình công chống cai tổ hưu trí, tức là sẽ đóng cửa nhiều tuyến metro, tập trung nhân viên vào một số tuyến quan trọng. Tính đến hôm nay, tại Pháp đã có 25 người chết vì dịch COVID-19 và tổng cộng 1.412 người bị lây nhiễm. Pháp như vậy vẫn là nước bị nặng nhất ở châu Âu, chỉ sau nước Ý. Trong số những người mới bị lây nhiễm có Bộ trưởng Văn hóa Frank Richter. Theo văn phòng Bộ trưởng, ông Richter vào tuần trước đã họp nhiều ngày tại Hạ viện Pháp, nơi đã có 5 nghị sĩ và 2 nhân viên bị lây nhiễm. Phủ Tổng thống cho biết là Bộ trưởng Văn hóa sẽ tiếp tục làm việc, nhưng làm việc từ xa. Trong khi đó, thì chánh văn phòng của Tổng thống Macron, ông Patrick Strosda, cũng sẽ làm việc ở nhà vì ông đã tiếp xúc với một người nhiễm virus vào tuần trước. Còn tại nước láng giềng Tây Ban Nha, tổng số người bị lây nhiễm tính đến hôm qua đã lên tới 1.004, số tử vong còn cao hơn Pháp, tức là 28 người. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ, từ Chủ nhật cho đến thứ Hai, số ca lây nhiễm và tử vong tại Tây Ban Nha đã tăng gần gấp đôi. Hôm qua, chính phủ Madrid loan báo đóng cửa các trường học tại những vùng bị dịch nặng nhất. Còn tại Trung Quốc, trong bối cảnh dịch bệnh có dấu hiệu được khống chế với số ca nhiễm mới ngày càng giảm, Chủ tịch Tập Cận Bình sáng nay đã bất ngờ đến thăm thành phố Vũ Hán, ổ phát tán của dịch bệnh ra toàn Trung Quốc và thế giới. Theo giới quan sát, chuyến thăm Vũ Hán của ông Tập nhằm hai mục tiêu. Thứ nhất là trấn an người dân trong nước, và thứ hai là để ra oai với quốc tế cho thấy là Trung Quốc đã chiến thắng trong cuộc chiến chống lại virus corona. Từ Thượng Hải, thông tin viên RFI Angelique Forger phân tích.
C'est en tout cas très clairement le message que Xi Jinping veut faire passer.
Đó rõ ràng là một thông điệp mà ông Tập Cận Bình muốn truyền tải. Chủ tịch Trung Quốc đã có thể đến Vũ Hán sớm hơn nhiều vào lúc khủng hoảng vì dịch bệnh ở đỉnh điểm. Thế nhưng ông lại chọn lúc này vì muốn mình là người loan báo tin tốt lành. Theo báo chí chính thức, ông Tập Cận Bình đã đến Vũ Hán bằng máy bay. Ông đã đi thăm các bệnh viện, gặp gỡ các nhân viên y tế, cũng như thành viên các ủy ban khu phố là những chân rết của đảng Cộng sản tại địa phương. Chuyến thăm này gửi đi hai thông điệp mạnh mẽ. Trước tiên là thông điệp trấn an gửi người dân Trung Quốc, cho thấy là dịch bệnh đã được khống chế, cuộc sống có thể và phải trở lại bình thường ở trong nước. Thông điệp thứ hai là nhắm vào phần còn lại của thế giới và rất rõ ràng. Đó là các biện pháp ngăn chặn quyết liệt mà chính quyền Bắc Kinh áp dụng rốt cuộc đã được đền đáp. Vào lúc dịch bệnh đang lây lan nhanh chóng và hoành hành dữ dội ở châu Âu, ông Tập Cận Bình muốn chứng minh cho các nền dân chủ phương Tây thấy rằng cách thức cai trị của ông có hiệu quả nhất trong cuộc chiến chống lại virus corona.
Angelique Forget, Shanghai RFI.
Còn tại Hàn Quốc, cuộc chiến chống dịch COVID-19 cũng có dấu hiệu đạt kết quả tích cực với số ca nhiễm mới đang liên tục giảm. Trong khi đó, virus corona dường như đang hoành hành dữ dội ở Bắc Triều Tiên.
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc vào sáng nay, trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua, nước này chỉ ghi nhận thêm 131 ca nhiễm virus mới, nâng tổng số bị nhiễm lên thành hơn 7.500 người. Số ca tử vong cũng tăng thêm 3 trường hợp, nâng số người chết lên thành 54 người. Đây là lần đầu tiên từ 2 tuần lễ nay mà mức tăng ca nhiễm ở Hàn Quốc nằm dưới mức 200 ca mỗi ngày. Đà tăng chậm lại đó khẳng định thêm xu thế ghi nhận từ nhiều ngày nay. Theo đó, số ca nhiễm hàng ngày ở Trung Quốc có dấu hiệu giảm dần. Trong lúc tình hình dịch bệnh tại Hàn Quốc diễn biến tích cực, thì có tin là tình trạng ở Bắc Triều Tiên lại rất tệ hại. Trang mạng Business Insider ấn bản Pháp vào hôm nay đã trích dẫn mạng thông tin Daily NK của Hàn Quốc tiết lộ rằng đã có gần 200 binh sĩ Bắc Triều Tiên bị thiệt mạng vì virus corona trong lúc hàng ngàn người khác đang bị cách ly. Còn ở Nhật Bản, chính phủ nước này đã quyết định thông qua dự thảo về khả năng thủ tướng đưa ra tuyên bố tình trạng khẩn cấp, chỉ đạo và yêu cầu việc hạn chế ra ngoài, đóng cửa trường học, công sở tạm thời trong tình hình dịch COVID-19 đang lây lan tại nước này. Cũng trong vùng Bắc Á, nước Mông Cổ vào hôm nay ghi nhận ca nhiễm virus corona đầu tiên. Theo hãng tin Pháp AFP, điều oái oăm là ca nhiễm này lại là từ một người Pháp, nhân viên chi nhánh một tập đoàn năng lượng làm việc ở Mông Cổ.
Còn tại Việt Nam, theo tin từ báo điện tử của Chính phủ, Bộ Y tế vừa thông báo đã có ca nhiễm virus corona thứ 34 tại Việt Nam. Bệnh nhân này là một phụ nữ quốc tịch Việt Nam, vừa từ Mỹ trở về Việt Nam ngày 2 tháng 3 vừa qua. Khi bay sang New York, người này đã quá cảnh ở Hàn Quốc. Bệnh nhân thứ 33 là một du khách quốc tịch Anh đi trên cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17, tức là cô gái đi du lịch châu Âu trở về Hà Nội ngày 2 tháng 3. Bệnh nhân thứ 32 là nữ quốc tịch Việt Nam, đã có tiếp xúc với bệnh nhân thứ 17 tại London ngày 27 tháng 2 và sau đó đã thuê máy bay riêng trở về Việt Nam ngày hôm qua. Theo trang VN Express, trên chuyến bay nói trên còn có 11 người khác đã được xác nhận nhiễm, trong đó có 10 du khách. Theo thông báo của Vietnam Airlines, kể từ hôm nay, toàn bộ hành khách khởi hành từ châu Âu sẽ được đo thân nhiệt trước khi lên máy bay và tất cả mọi người phải đeo khẩu trang y tế. Về tình hình nhân quyền tại Việt Nam, sau khi blogger Trương Duy Nhất bị tuyên án 10 năm tù hôm qua với tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, Tổ chức Phóng viên Không biên giới và Ủy ban Bảo vệ Nhà báo đã lên tiếng phản đối và đòi trả tự do ngay lập tức cho ông.
Tổ chức Phóng viên Không biên giới RSF có trụ sở tại Paris tố cáo một bản án hoàn toàn bất công. Ông Daniel Basta, giám đốc phụ trách châu Á-Thái Bình Dương của RSF tuyên bố lập luận được đưa ra để kết án nặng nề ông Trương Duy Nhất là không thể chấp nhận được. Theo thông cáo của Phóng viên Không biên giới, thì nhà báo tự do này phải trả giá cho việc hành nghề khi sở hữu những thông tin quý giá và chính quyền Việt Nam muốn trấn áp để làm gương. Phóng viên Không biên giới nhắc lại, ông Trương Duy Nhất được trông thấy lần cuối vào ngày 26 tháng Giêng năm ngoái tại Bangkok, Thái Lan, nơi ông đang chờ đợi cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc xét hồ sơ. Tổ chức này cho rằng blogger Trương Duy Nhất bị bắt cóc và hai tháng sau có tin ông đang ngồi tù ở Hà Nội. Ông Sao Kispin, đại diện Đông Nam Á của Ủy ban Bảo vệ Nhà báo cũng cho rằng chính quyền Việt Nam muốn dập tắt tiếng nói chỉ trích của ông Trương Duy Nhất, đòi hỏi trả tự do vô điều kiện cho ông và không cản trở việc ông Nhất kháng án.
Về tình hình tại châu Á, Bắc Triều Tiên hôm qua đã bắn 3 vật thể bay, dường như là các tên lửa tầm ngắn về phía khu vực nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Chính quyền Seoul hôm nay cho rằng Bình Nhưỡng đã có hành động như trên, đó là nhằm thu hút sự chú ý của Hoa Kỳ và Hàn Quốc.
Theo hãng tin Pháp AFP, sau khi bắn đi các tên lửa, Bình Nhưỡng đã cho báo chí công bố nhiều hình ảnh cho thấy lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đích thân giám sát các vụ thử nghiệm, đồng thời lộ rõ một số chi tiết của các vũ khí mới. Đối với các nhà phân tích, Bắc Triều Tiên đang tiếp tục hoàn thiện khả năng vũ khí của mình hơn một năm sau khi Hội nghị Thượng đỉnh Hà Nội giữa lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump thất bại. Một số chuyên gia cho rằng Bắc Triều Tiên có thể muốn tác động tới Hàn Quốc trước khi tìm kiếm sự giúp đỡ về kinh tế, trong bối cảnh Mỹ khẳng định lệnh cấm vận sẽ được duy trì tới khi Bình Nhưỡng có hành động thiện chí đối với tiến trình phi hạt nhân hóa theo hướng Washington mong muốn.
Về tình hình thời sự tại châu Âu, các nhà lãnh đạo Liên Hiệp châu Âu hôm qua đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra các di dân đang hiện diện ở biên giới Hy Lạp đi nơi khác, coi đây là điều kiện tiên quyết nếu Thổ Nhĩ Kỳ muốn nhận thêm sự trợ giúp trong cuộc khủng hoảng Syria.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu ông Charles Michel sau khi trao đổi với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Brussels hôm qua đã cho rằng cuộc gặp này là một bước tiến quan trọng. Hai bên cần áp dụng toàn bộ các điều khoản của thỏa thuận năm 2016 về người tị nạn. Theo thỏa thuận này, Liên hiệp châu Âu viện trợ 6 tỷ euro để Ankara giữ 4 triệu người tị nạn Syria trên lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, vào cuối tháng 2, Thổ Nhĩ Kỳ loan báo sẽ mở biên giới cho di dân với ý định gây áp lực lên châu Âu. Ông Erdogan muốn các đồng minh NATO và Liên hiệp châu Âu hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc xung đột tại Syria. Hàng ngàn di dân đang tập trung tại biên giới, khiến Hy Lạp phải đưa lực lượng ngăn chặn với sự hỗ trợ của Frontex, lực lượng biên phòng châu Âu. Cho đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được 3,2 tỷ euro, nhưng Ankara cho rằng số tiền viện trợ của châu Âu không đủ chất gánh nặng người tị nạn.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Thị trường xe hơi Trung Quốc tiếp tục sụp đổ vì virus corona. Theo báo cáo của Hiệp hội Xe khách Trung Quốc vào hôm qua, thì trong tháng 2 vừa rồi, Trung Quốc chỉ bán được khoảng 124.000 xe khách so với hơn 500.000 xe một năm trước đây. Như vậy là thị trường xe hơi Trung Quốc đã giảm đến 78,4%.
Liên quan đến dịch bệnh virus corona, một nhóm hành khách ngồi gần một người bị ho và sổ mũi, hắt hơi liên tục trên chuyến bay của hãng United Airlines từ Colorado tới Newark đã hoảng hốt đòi được ra khỏi máy bay. Phi hành đoàn đã phải cho đáp xuống Denver để ba người này đi chuyến khác. Người hành khách bị nghi nhiễm virus, rốt cuộc chỉ bị dị ứng.
Về tác động của virus đối với thể thao sau quyết định là trận Paris Saint-Germain Dortmund trong khuôn khổ cúp C1 sẽ đấu tối mai tại sân Parc des Princes nhưng không có khán giả. Bộ trưởng Thể thao Pháp Rosana Maracino hôm qua loan báo chủ trương là kể từ nay cho đến ít nhất là ngày 15 tháng 4 tới, toàn bộ các sự kiện thể thao khác tại Pháp cũng sẽ diễn ra không có khán giả.
Mỗi ngày một sự kiện.
Dịch COVID-19 khiến thế giới lo ngại tái diễn khủng hoảng tài chính năm 2008. Từ đầu năm đến nay, chỉ số các thị trường chứng khoán lớn ở châu Âu đã sụt khoảng 20% do tác động của dịch COVID-19 và do tình trạng giá dầu tuột dốc. Dịch viêm phổi do virus corona hiện đang làm tê liệt một phần của nền kinh tế thế giới, trong đó có Trung Quốc, quốc gia chiếm 20% GDP của toàn cầu. Có nước Ý, một thành viên của nhóm G7, nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới. Ấy là chưa kể nước Pháp, cường quốc kinh tế đứng hàng thứ 6 thế giới, cũng có thể sẽ bị giống như nước Ý. Do mối lo ngại dịch bệnh này sẽ gây tác hại lâu dài lên nền kinh tế thế giới, cho nên ngày 9 tháng 3 hôm qua đã trở thành ngày thứ hai đen đối với các thị trường chứng khoán trên toàn cầu. Chỉ số thị trường Frankfurt đã sụt giảm đến 7,94%, mức sụt giảm mạnh nhất kể từ đợt khủng bố 11 tháng 9 2001 tại Hoa Kỳ. Thị trường London cũng bị mất 7,69%, còn Paris thì mất đến 8,39%, nặng nhất kể từ năm 2008, tức là năm xảy ra khủng hoảng tài chính toàn cầu. Trước tình hình đó, theo hãng tin AFP, hôm nay các lãnh đạo châu Âu sẽ họp với nhau để phối hợp hành động đối phó với ảnh hưởng của dịch bệnh. Ngân hàng Trung ương châu Âu vào thứ năm tới cũng sẽ đề ra các biện pháp để hỗ trợ nền kinh tế các nước khu vực đồng euro. Theo lời nhà phân tích người Nhật Kisho Ishigan được hãng tin Bloomberg trích dẫn, các thị trường tài chính trông chờ rất nhiều vào những biện pháp của châu Âu huy động ngân sách để kích thích tiêu dùng và hỗ trợ kinh tế. Mối lo ngại tái diễn khủng hoảng tài chính này đã lan ra toàn cầu, chứ không phải riêng châu Âu. Bằng chứng là hôm qua, chỉ số của thị trường chứng khoán New York đã sụt 8% vào đầu buổi chiều, theo chân các thị trường châu Á và vùng vịnh. Cho nên hôm qua, Quỹ tiền tệ quốc tế đã kêu gọi phải có một đối sách phối hợp ở cấp độ thế giới để ngăn chặn khủng hoảng tài chính 2008 tái diễn. Nhưng dịch COVID-19 không phải là nguyên nhân duy nhất khiến các thị trường chứng khoán toàn cầu chao đảo, mà bên cạnh đó còn có tình trạng giá dầu tuột dốc trong những ngày qua. Hôm qua, giá dầu ở London cũng như ở New York đã sụt giảm đến 25%, mức sụt giảm mạnh nhất kể từ chiến tranh vùng vịnh năm 1991. Bình thường trong tình hình như vậy thì các nước xuất khẩu dầu hỏa sẽ tìm cách giảm bớt sản lượng để nâng giá dầu lên trở lại. Thế nhưng trong cuộc họp hôm thứ Sáu tuần trước với tổ chức các nước xuất khẩu dầu hỏa OPEC, Nước Nga, tức là quốc gia sản xuất dầu đứng hàng thứ hai thế giới hiện nay, đã không chấp nhận đề nghị của Ả Rập Xê Út cắt giảm sản lượng 1,5 triệu thùng mỗi ngày. Bất đồng này đã khiến giá dầu sụt ngay 10% hôm đó. Theo nhà phân tích Jeffrey Haley được hãng tin AFP trích dẫn, Ả Rập Xê Út dường như muốn trừng phạt nước Nga cho nên đã quyết định phá giá dầu. Còn nước Nga tự tin vì đang có một nguồn dự trữ tài chính dồi dào, kiên quyết không chịu thua Ả Rập Xê Út, tuyên bố sẵn sàng để cho giá dầu tiếp tục tuột dốc. Nhà phân tích Josh Mahoney, cũng do hãng tin AFP trích dẫn, thì cho rằng thị trường dầu hỏa sẽ tiếp tục ở mức thấp trong những tháng tới, nhất là vì do tác động của dịch COVID-19 lên tăng trưởng kinh tế thế giới, nhu cầu về dầu hỏa trên toàn cầu sẽ bớt đi. Hôm qua, Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự báo năm nay nhu cầu dầu hỏa của thế giới sẽ sụt giảm lần đầu tiên từ năm 2009, cụ thể là mỗi ngày sẽ giảm 90.000 thùng so với năm 2019. Tổ chức này cũng không loại trừ kịch bản xấu nhất, đó là nhu cầu dầu hỏa sụt đến 730.000 thùng mỗi ngày nếu các vùng bị dịch mất nhiều thời gian hơn để phục hồi và dịch bệnh lan rộng hơn nữa trên thế giới. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thu Hằng, sau đó là tạp chí Kinh tế với đề tài Pháp lá chủ bài của Hoa Vi để chinh phục thị trường mạng 5G tại châu Âu. Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia Jean Babinet, cố vấn về công nghệ số thuộc Viện Nghiên cứu Montaigne, Paris. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Việt Nam của Thanh Phương với đề tài tranh chấp Việt Trung ở Biển Đông, giới hạn của luật pháp quốc tế. Còn bây giờ là mục theo dòng thời sự. Mời quý vị cùng với chúng tôi giải mã số lượng ca nhiễm virus corona cực thấp tại một số nước Đông Nam Á.
Điều được ghi nhận đầu tiên về tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Đông Nam Á là những con số rất khiêm tốn về ca nhiễm. Nhìn chung chỉ từ vài người cho đến vài chục người. Đây quả là một điều rất khác thường đối với một vùng là láng giềng sát cạnh Trung Quốc, nơi xuất phát của dịch COVID-19 vốn đã lan rộng ra toàn thế giới, với nhiều nơi có ca nhiễm đã vượt mức 1.000. Càng khác thường hơn nữa là một số nước có biên giới chung với Trung Quốc, cho đến cuối tháng Giêng vẫn tiếp đón những chuyến bay thẳng thường nhật từ tâm dịch là thành phố Vũ Hán ở Trung Quốc. Giới quan sát đã bước đầu tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới những con số nhỏ bé đó để cho rằng chính quyền một số nước vì những động cơ chính trị đã cố tình giảm nhẹ tính chất nghiêm trọng của tình hình. Theo những con số được chính thức thông báo cho đến hết ngày hôm qua, mùng 9 tháng 3, thì Singapore là nước Đông Nam Á ghi nhận số ca bị nhiễm virus corona cao nhất với 150 trường hợp. Theo sau là Malaysia với 99 ca, kế đến là Thái Lan với 50 ca lây nhiễm, Việt Nam 31 ca. Và ở tận cùng cuối bảng, người ta ghi nhận 7 trường hợp ở Philippines, 4 trường hợp ở Indonesia, 2 trường hợp ở Campuchia. Còn Lào, Miến Điện và Brunei thì hoàn toàn không có một trường hợp lây nhiễm nào.
Theo Karon Isu, thông tin viên đài RFI và nhật báo Liberation tại Bangkok, cách diễn giải một số chính quyền tại chỗ không thiếu về tình trạng miễn dịch hay ít bị lây lan của họ.
Tiêu biểu nhất là lời giải thích của Bộ trưởng Y tế Indonesia. Nhân vật này đã không ngần ngại giải thích công khai rằng chính những lời cầu nguyện đã bảo vệ chúng tôi khỏi virus, hết thời gian. Còn tại Thái Lan, lời giải thích không đến nỗi siêu hình, nhưng rất vô tư. Đó là do thói quen sạch sẽ của người Thái, thường tắm nhiều lần trong ngày. Mặt khác, đó cũng là do cách chào của người Thái, chỉ chắp tay vái, chứ không bắt tay hay ôm hôn. Tại Việt Nam, cụ thể là ở miền Nam, thì lập luận cho rằng còn virus corona cũng như một số virus khác rất sợ trời nóng, vì thế đã tránh Việt Nam.
Nhưng đối với giới chuyên môn, những con số lây nhiễm cực thấp tại nhiều nước phản ánh một hệ thống y tế yếu kém.
Một báo cáo gần đây của một nhóm bác sĩ và nhà toán học thuộc Đại học Mỹ Harvard cho rằng căn cứ vào các dữ liệu thống kê về những dịch bệnh khác thì đối với các quốc gia Đông Nam Á, nhất là Indonesia, Thái Lan và Campuchia, con số về các ca nhiễm COVID-19 trong thực tế không thể thấp như vậy. Mark Lipsick, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm Đại học Harvard khẳng định có nhiều ca nhiễm bị bỏ qua, không bị phát hiện trong vùng. Dẫu sao thì tại các nước phát triển, các giới chức y tế đã hiểu rất rõ tình trạng đó. Mặc dù có số liệu chính thức về các ca nhiễm COVID-19 rất thấp, Thái Lan và Campuchia chẳng hạn đều bị đưa vào danh sách các quốc gia nguy hiểm, và những người trở về từ hai quốc gia đó đã được khuyến cáo là nên chịu một thời gian cách ly. Tại các quốc gia mà phần đông người dân sống mấp mé ngữ nghèo khó do thiếu bảo hiểm y tế thì nhiều người không đi khám bệnh khi chỉ có những triệu chứng giống như bệnh cúm. Ngay cả khi có đi khám thì họ gặp phải tình trạng thiếu phương tiện xét nghiệm, chỉ được dành cho những ca rất nặng hay những người vừa đến từ những nước có nguy cơ cao. Những người bị ho và sốt thì được cho về với thuốc kháng sinh. Lãnh đạo y tế thành phố Phuket tại Thái Lan chẳng hạn mới đây đã công nhận trước các phóng viên là ông không được phép cung cấp cho nhà báo thông tin về chuyển biến của dịch COVID-19.
Trong khu vực Đông Nam Á, ngoại trừ Singapore được đánh giá cao và được giới chuyên gia khen ngợi về cách xử lý khủng hoảng, các nước ASEAN còn lại chỉ dành ngân sách tối thiểu cho hệ thống y tế của mình.
Một ví dụ điển hình là Miến Điện. Nước chia sẻ một đường biên giới dài 1.400 km với Trung Quốc, với người và hàng hóa tự do qua lại dọc theo biên giới này. Cho đến ngày 20 tháng 2 vừa qua, thì đất nước này không có thiết bị thử nghiệm của mình, mà các mẫu xét nghiệm phải gửi sang Thái Lan. Hàng năm, thì ngân sách Miến Điện dành cho y tế chỉ là 600 triệu euro. Để so sánh, thì ngân sách y tế của Pháp lên đến 20 tỷ. Ngoài ra, còn có vấn đề ưu tiên khiến cho dịch COVID-19 không được coi trọng. Theo Carol Isu, vào lúc Đông Nam Á phải vật lộn với một đợt dịch sốt xuất huyết tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại của khu vực, một số nước còn phải đối phó với bệnh lao đang trỗi dậy trở lại. Vấn đề tử vong trẻ sơ sinh, nặng suy dinh dưỡng vẫn luôn là yếu tố bình thường trong cuộc sống thường ngày ở nhiều vùng. Trong tình hình đó, theo như phân tích của bác sĩ Somnath Konsatat ở Surat Thani, miền Nam Thái Lan, thì việc hoảng hốt trước virus corona thẳng thắn mà nói chỉ là vấn đề của nước giàu mà thôi, hết lời dẫn.
Tầm quan trọng của ngành du lịch cũng giải thích phần nào những báo cáo về số liệu ít ỏi người nhiễm virus corona.
Ngày 2 tháng 3, Bộ trưởng Y tế Thái Lan Shakvirakul đã công bố trên mạng xã hội một tài liệu. Theo đó, những người đến từ Pháp và Đức cam kết sẽ tuân thủ một thời gian tự cách ly trong phòng khách sạn của họ. Trước làn sóng phản ứng, ông đã phải lùi bước. Đất nước Thái Lan không thể làm phật lòng số ít du khách còn lại với những biện pháp cứng rắn hay số liệu quá thật. Theo Bộ trưởng Du lịch Thái Lan, thì du khách Trung Quốc giảm đến 86%, và ngành thua thiệt đến 7,5 tỷ euro. Ở những nơi khác trong vùng, thì các bãi biển hầu như hoang vắng, những địa điểm du lịch như đền Angkor ở Campuchia hay Vịnh Hạ Long ở Việt Nam cũng trống vắng. Du khách Trung Quốc mang lại ít ra 1/4 thu nhập cho ngành du lịch trong khu vực. Ngoài ra, theo giới quan sát, cũng có tính toán chính trị. Nhiều nước trong vùng không muốn cho thấy là họ quá sốt sắng trong việc thông báo quá sát về số lượng người nhiễm virus để khỏi làm mít lòng người láng giềng Trung Quốc hùng mạnh mà kinh tế cả vùng đều lệ thuộc vào, nhưng lại là nơi phát tán con virus độc hại. Một ví dụ điển hình, ngay đầu tháng 2, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã đến Trung Quốc và đã tuyên bố trong một tin nhắn Twitter rằng người ta không thể bỏ bê một người bạn trong cơn khó khăn.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Liên Hiệp Quốc đóng cửa trụ sở ở New York do lo ngại dịch COVID-19. Cả nước Ý bị cách ly, 60 triệu dân được lệnh hạn chế đi lại. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Vũ Hán lần đầu tiên khi dịch bùng lên. Tại Việt Nam, số người lây nhiễm từ bệnh nhân 17 tiếp tục tăng. Các tổ chức phi chính phủ chỉ trích Việt Nam về việc kết án blogger Trương Duy Nhất. Chủ đề một ngày một sự kiện, dịch COVID-19 khiến thế giới lo ngại tái diễn khủng hoảng tài chính năm 2008. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là một điểm báo do Thu Hằng phụ trách.
Điểm báo.
Viễn cảnh suy thoái không có gì là xa vời. Virus corona và giá dầu giảm mạnh, giảm đến 30% là hai nguyên nhân chính. Tất cả các nhật báo Pháp số ra ngày 10 tháng 3 đều đề cập đến hai chủ đề này. Trang nhất của nhật báo Le Monde là hàng tựa, virus corona gây cú sốc thế giới. Cụ thể, Pháp phải đưa ra những biện pháp chưa từng có để ngăn đà lây nhiễm như cấm tập trung trên 1.000 người, nới lỏng quy định việc khám bệnh từ xa, nhân viên y tế có thể làm thêm giờ, v.v. Nhật báo kinh tế L'Echo thì dành 10 trang để nói về nguy cơ suy thoái. Virus corona đã khiến sản xuất đình trệ, đặc biệt là tại Trung Quốc, công xưởng của thế giới. Hoạt động du lịch thì giảm, dẫn đến thiệt hại trong tất cả các ngành liên quan, đặc biệt là hàng không. Còn đối với Pháp, Bộ trưởng Kinh tế Bruno Le Maire cảnh báo về tác động nghiêm trọng của virus corona đối với tăng trưởng. Thay vì kỳ vọng tăng trưởng đạt 0,3% cho 3 tháng đầu năm, Ngân hàng Trung ương Pháp điều chỉnh chỉ còn 0,1% và như vậy tăng trưởng cả năm chỉ có thể đạt khoảng 0,7% thay mức 1,3% được đề ra. Trong đợt khủng hoảng này, những doanh nghiệp nợ nhiều nhất có nguy cơ bị tác động mạnh nhất. Trong khi đó, tình hình tại Ý được cho là nghiêm trọng hơn cả giai đoạn khủng hoảng tài chính năm 2008. Biện pháp cách ly toàn dân của Thủ tướng Giuseppe Conte bị chủ tịch các vùng phản đối. Trả lời nhật báo L'Echo, chủ tịch của các doanh nghiệp Ý ở vùng Lombardia không ủng hộ biện pháp cách ly triệt để này vì theo ông không thể ngăn được đà lây lan của virus corona bằng cách đóng cửa các nhà máy. Giải pháp trên tác động nặng nề đến hoạt động sản xuất, làm mất uy tín của các doanh nghiệp Ý với các đối tác quốc tế.
Xã luận của Le Figaro cho rằng phải ngừng cỗ máy dữ dội này lại. Ngoài tình trạng khẩn cấp dịch tễ, chính phủ Pháp phải ưu tiên tránh việc để các công ty bị phá sản. Châu Âu và Ngân hàng Trung ương Châu Âu phải chứng tỏ quyết tâm thúc đẩy phục hồi và trấn an người tiêu dùng cũng như doanh nghiệp.
Tuy nhiên, Libération thì lại nhận định dịch COVID-19, các nước trong Liên hiệp châu Âu mạnh ai nấy làm để phòng thân. Kể từ khi virus corona xuất hiện tại châu Âu, thì Liên hiệp châu Âu vẫn chỉ khoanh tay đứng nhìn. Lý do, sức khỏe chỉ là một kỹ năng hỗ trợ của các nước thành viên. Liên hiệp châu Âu sẽ không thể hành động nếu các nước thành viên không yêu cầu hỗ trợ. Ngay cả khi xảy ra dịch xuyên biên giới, Bruxelles cũng không thể đơn phương đưa ra quyết định bảo vệ. Toàn khối thiếu sự phối hợp đồng bộ, hiện mỗi nước tự xoay sở trong khả năng riêng. Trong khi đó, theo Libération, chi phí cho việc thiếu quản lý đồng bộ sẽ còn cao hơn. Trước tình trạng Ý cô lập toàn dân, lãnh đạo 27 nước sẽ họp qua phương tiện nghe nhìn vào ngày hôm nay mùng 10 tháng 3 để tìm giải pháp chấm dứt tình trạng hỗn loạn này nhanh nhất có thể. Theo Phủ Tổng thống Pháp, thì Liên hiệp châu Âu muốn gửi đi một thông điệp chính trị rằng châu Âu quyết tâm đoàn kết hành động.
Ngoài virus corona, trên trang nhất, Le Figaro nhận định dầu lửa cũng khiến các thị trường sụp đổ. Trong khi thế giới bắt đầu cảm cúm, Ả Rập Xê Út đổ thêm dầu vào lửa. Khi tuyên bố sản xuất dầu không giới hạn phá giá khiến vàng đen mất giá 30%, thị trường chứng khoán thế giới đồng loạt đỏ trong ngày thứ hai đen tối, mất từ 7,8 đến 11%.
Chưa bao giờ kể từ cuộc khủng hoảng năm 2008, hành tinh lại mong manh đến như vậy, theo nhận định trong bài xã luận của Le Figaro. Tác giả bài viết chỉ trích thái độ vô trách nhiệm khi mở cuộc chiến vàng đen vào thời điểm này, vì chỉ khiến các nhà đầu tư thêm lo lắng, tạo thêm các cuộc khủng hoảng mới, trong khi khủng hoảng dịch tễ COVID-19 vẫn chưa được giải quyết. Tình hình bi đát của thị trường chứng khoán được nhật báo Libération mô phỏng trên trang nhất với hình ảnh một người đeo khẩu trang đi qua bảng chỉ số chứng khoán toàn một màu đỏ đậm, như muốn cảnh báo virus xâm nhập thị trường chứng khoán. Trong bài viết Virus Corona, báo động đỏ và thứ hai đen, Libération phân tích nguyên nhân khiến Ả Rập Xê Út thả nổi giá vàng đen. Trong cuộc họp của khối OPEP cộng, Riyadh đề xuất giảm 1,5 triệu thùng dầu mỗi ngày để ngăn việc giá dầu rớt thế thảm. 14 nước thành viên của OPEP đồng ý giảm 1 triệu thùng, trong khi đó Nga, Kazakhstan, Azerbaijan và 7 nước ngoài OPEP sẽ giảm phần còn lại là 500.000 thùng. Nga không chấp nhận và cuộc chiến giá cả bắt đầu. Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman quyết định hạ giá chưa từng có kể từ 20 năm qua.
Vẫn theo Liberation, nhiều nhà phân tích tài chính cho rằng khi tấn công Ả Rập Xê Út, Nga chủ yếu nhắm đến Mỹ. Ông Putin ngày càng khó chịu về liên minh Washington và Riyadh. Hơn nữa, một nhánh của tập đoàn dầu lửa Nga Rosneft đóng tại Geneva bị Mỹ trừng phạt từ ngày 18 tháng 2. Bộ Ngân khố Mỹ cáo buộc chi nhánh này đã bán dầu cho công ty nhà nước Venezuela PDVSA cũng bị Washington trừng phạt.
Nước bị ảnh hưởng đầu tiên là Ả Rập Xê Út. Theo phân tích của ông Philippe de Chalmers, giáo sư kinh tế tại Đại học Paris Dauphine, thì đúng là giá sản xuất mỗi thùng dầu chỉ là 7 đô la. Nhưng để cân đối chi phí ngân sách của Ả Rập Xê Út hoàn toàn phụ thuộc vào xuất khẩu dầu, thì mỗi thùng dầu phải được bán với giá khoảng 80 đô la. Nước thứ hai bị Nga nhắm đến chính là Mỹ. Giá dầu giảm, ngành khai thác khí đá phiến của Mỹ cũng sẽ bị tác động nặng nề do chi phí khai thác cao hơn và nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này đã đầu tư rất nhiều và cũng gánh nợ rất nhiều. Nếu dầu ở dưới ngưỡng 40 đô la một thùng thì các công ty của Mỹ không còn lời nữa. Các thị trường chứng khoán sẽ mường tượng ra kịch bản tồi tệ nhất và như vậy sẽ bán cổ phiếu của các công ty đó với nguy cơ khiến nền kinh tế thế giới xấu thêm, theo nhận định của ông Patrick Artus, giám đốc nghiên cứu tại NACTC.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Bị Hàn Quốc, Ý, Pháp, Đức, Iran xóa ngôi số ca nhiễm mới mỗi ngày, Trung Quốc đang tìm cách đánh bóng lại hình ảnh thông qua việc cung cấp thiết bị y tế cho khắp thế giới, đặc biệt là khẩu trang, trước tiên là để cảm ơn bạn hữu, tiếp theo là để bắt đầu chiến dịch ngoại giao khẩu trang. Nhật báo Le Monde lại tìm hiểu Trung Quốc biến khẩu trang thành vũ khí địa chính trị như thế nào?
Trung Quốc khẳng định khả năng hồi phục nhanh chóng khi tăng gấp 5 lần sản lượng khẩu trang sản xuất hàng ngày so với đầu tháng 2, với khoảng 110 triệu khẩu trang các loại được sản xuất mỗi ngày, trong đó có 1,66 triệu khẩu trang N95. Khoảng 250 khẩu trang được Bắc Kinh gửi sang Tehran vì vào đầu tháng 2 năm nay, Iran hiện là vùng dịch lớn thứ 3 trên thế giới đã vét gần hết kho để gửi sang Trung Quốc 1 triệu khẩu trang. Tương tự, Nhật Bản và Hàn Quốc từng cung cấp vài triệu khẩu trang cho Trung Quốc vừa nhận lại được hàng trăm triệu. Hai quốc gia Đông Á này đã không quay ngoắt với Trung Quốc như Mỹ từng làm ngay từ đầu mùa dịch và khẩu trang trở thành vấn đề gây căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc khi ông Peter Navarro, cố vấn thương mại của Tổng thống Donald Trump, dọa chuyển hết hoạt động sản xuất về Mỹ vì theo ông, Bắc Kinh quốc hữu hóa các nhà máy sản xuất khẩu trang của Mỹ tại Trung Quốc, hạn chế xuất sang Mỹ khẩu trang N95. Nhà nghiên cứu khoa học chính trị độc lập Chen Jiaoyin nhận định với Le Monde rằng qua việc tặng khẩu trang cho nước ngoài, Trung Quốc muốn chứng tỏ công xưởng của thế giới luôn có khả năng sản xuất rất lớn, vẫn là một đầu tàu của thế giới.
Trong khi Bắc Kinh nỗ lực cải thiện hình ảnh trên trường quốc tế, người dân Vũ Hán lại phẫn nộ chỉ trích chính quyền địa phương nói dối về việc tổ chức phân phối lương thực thực phẩm không hoàn hảo như những gì được quay trong video để chiếu cho Phó Thủ tướng Trung Quốc.
Thêm một lần nữa, chính quyền Vũ Hán lại vẫn lo bệnh thành tích, sợ bị khiển trách. Một nhóm của chính phủ trung ương đã ra lệnh chính quyền địa phương điều tra và giải quyết ngay vấn đề, theo Hoàn Cầu Thời báo.
Với thị phần 7,9% thị trường vũ khí, Pháp trở thành nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ ba thế giới sau Mỹ 36% và Nga 21%, nhưng đứng trước Đức 5,8% và Trung Quốc 5,5%.
Nhật báo Le Monde trích báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế SIPRI thì theo đó khối lượng vũ khí được Pháp bán ra từ năm 2015 đến 2019 tăng 72% so với giai đoạn 2010-2014. Kỷ lục này có được là nhờ vào các hợp đồng bán chiến đấu cơ Dassault cho Ai Cập, chiến đấu cơ Rafale cho Ấn Độ hay chiến đấu cơ của tập đoàn Naval Group cho Brazil, cũng như các hợp đồng đóng tàu ngầm cho Ấn Độ, Ai Cập, Malaysia và tàu chiến cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
Chủ đề thời sự quốc tế được tập trung phân tích là cuộc bầu cử sơ bộ trong đảng Dân Chủ Mỹ với ông Joe Biden, đối thủ của chính trị gia Bernie Sanders.
Còn trong lĩnh vực xã hội, vấn đề di dân vào cuộc họp thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu - Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9 tháng 3 vừa qua được các nhật báo chú ý.
Quý vị thính giả vừa theo dõi phần điểm báo của Thu Hằng. Tiếp tục chương trình là tạp chí kinh tế với đề tài Pháp lá chủ bài của Huawei để chinh phục thị trường mạng 5G ở châu Âu. Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia Gilles Babinet, cố vấn về công nghệ số thuộc Viện Nghiên cứu Montaigne ở Paris.
Tạp chí Kinh tế.
Huawei vừa rầm rộ khai trương một cửa hàng ngay tại khu Tam Giác Vàng Paris. Trước đó cũng tập đoàn viễn thông Trung Quốc này thông báo một dự án xây dựng nhà máy đầu tiên của Huawei ở hải ngoại và địa điểm được chọn là nước Pháp. Đang trong tầm ngắm của Washington, Paris liệu có là phương tiện để phá được vòng vây của Mỹ giúp cho Huawei đẩy mạnh những nước cờ tại châu Âu hay không? Sau Milano, Madrid, Barcelona hay Warsaw, Huawei vừa mở thêm một cửa hiệu cao cấp tại khu sang trọng bậc nhất ở Paris, đối diện với nhà hát Opéra Garnier là logo khổng lồ của tập đoàn viễn thông Trung Quốc. Cách đó không xa là tủ kính của hãng điện thoại Mỹ Apple. Cuối tháng 2 vừa qua, vào lúc mà Trung Quốc còn bị tê liệt gần như hoàn toàn vì dịch COVID-19, thì tại Paris, Phó Tổng Giám đốc Huawei của Pháp rầm rộ thông báo một kế hoạch mở nhà máy Huawei đầu tiên ngoài lãnh thổ Trung Quốc, đầu tư trong giai đoạn đầu là 200 triệu euro, đem lại 500 công việc làm trên đất Pháp, và trong tương lai thì nhà máy có khả năng sản xuất ra đến 1 tỷ euro trang thiết bị điện tử mỗi năm. Một trong những mục tiêu của dự án được tập đoàn viễn thông Trung Quốc đưa ra đó là đưa những sản phẩm của Huawei đến gần với người tiêu dùng, là giảm thiểu rủi ro dây chuyền cung ứng bị gián đoạn. Tập đoàn do ông Nhậm Chính Phi sáng lập đang tăng tốc đầu tư vào Pháp trong bối cảnh dưới áp lực của chính quyền Trump, điện thoại Huawei có nguy cơ không còn có thể sử dụng được hệ điều hành Android của Google, qua đó điện thoại Huawei kém hẳn mức độ hấp dẫn. Nhưng quan trọng hơn nữa là từ tháng 5 năm ngoái, Washington đã viện lý do an ninh để đòi cấm cửa nước Mỹ với tập đoàn bị cho là quá gần gũi với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Giới quan sát cho rằng kế hoạch thiết lập nhà máy sản xuất đầu tiên của Huawei ngoài lãnh thổ Trung Quốc là một màn Mỹ nhân kế để Huawei thuyết phục chính quyền Paris, thành viên quan trọng bậc nhất của Liên Âu, về chiến lược phát triển mạng viễn thông thế hệ mới trên lục địa già. Trước mắt, dự án của Huawei tại Pháp mới chỉ được biết qua vài con số như Phó Tổng Giám đốc Huawei tại Pháp đã nêu lên. Không có thêm thông tin nào về thời điểm dự án được khởi động, cũng như là về địa điểm Huawei sẽ chọn để mở cửa nhà máy. Tại Paris, Bộ trưởng Kinh tế Bruno Le Maire đã vội vã phải cải chính là chiến lược bắt rễ vào Pháp của Huawei, không mảy may làm thay đổi chính sách của Pháp trong việc phát triển mạng điện thoại 5G về an toàn an ninh mạng khi phải chọn lựa các nhà cung cấp. Cần nhắc lại là sau Anh Quốc, Liên hiệp châu Âu thì Pháp đã chính thức tuyên bố là không loại Huawei ra khỏi danh sách các nhà thầu, đồng thời nâng cao khả năng phòng thủ. Tuy nhiên, cơ quan đặc trách về hệ thống an ninh và thông tin của Pháp ANSI đang chuẩn bị đưa ra một quyết định về vị trí cụ thể của Huawei trong toàn cảnh viễn thông thế hệ mới tại Pháp. Theo quan điểm của chuyên gia Gilles Babini, cố vấn về công nghệ kỹ thuật số cho Viện Nghiên cứu Montaigne của Pháp, nếu dầu hỏa là mạch sống của thế kỷ 20, thì thế kỷ 21 là thời đại của những data, tức là những dữ liệu, những thông tin được vận chuyển qua mạng di động không dây thế hệ 5. Đồng thời, chuyên gia Pháp này lưu ý rằng data được ví như xe hơi, thế còn mạng viễn thông là những xa lộ, đường mà càng rộng, càng tốt thì xe chạy càng nhanh, nhưng cũng không có gì cấm cản nhà cung cấp mạng đột nhập vào hệ thống 5G của bất kỳ một quốc gia nào vào bất cứ thời điểm nào.
La caractéristique de la 5G, c'est d'amener la data absolument partout.
Đặc điểm của hệ thống 5G là cho phép kết nối tất cả những data, tức là những dữ liệu ở khắp mọi nơi. Điều đó vừa phục vụ cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta, đồng thời mở ra viễn cảnh bùng nổ những vật dụng kết nối. Theo nghiên cứu, chỉ trong vòng từ 5 cho tới 7 năm nữa, sẽ có khoảng 100 tỷ đồ vật kết nối, chứ đừng không biết bao nhiêu những dữ liệu ở bên trong. Những vật dụng kết nối này được đặt trong những nhà máy, tại những dây chuyền sản xuất, vân vân. Trong tương lai, mỗi nhà máy sẽ có từ 1 đến 2 triệu vật dụng kết nối, và tất cả sẽ dùng mạng 5G. Nhà thiết kế mạng bất kỳ lúc nào cũng có thể thâm nhập vào hệ thống hạ tầng cơ sở để trích xuất những dữ liệu cần thiết. Mọi người còn nhớ năm 2015, khi Nga mở chiến dịch cyber tấn công vào nhà máy điện của Ukraine, thì tất cả mọi hoạt động tại quốc gia này đều đã bị khựng lại.
Mạng 5G không chỉ liên quan đến tốc độ vận chuyển các dữ liệu hay thông tin, mà ở đây còn đặt ra vấn đề an ninh mạng như chuyên gia Babine vừa giải thích. Và ông báo trước nguy cơ một nhà thiết kế mạng sẽ lập ra những ngõ thoát hiểm và những dữ liệu cần bảo mật cũng có thể bị thất thoát bằng những cánh cổng thoát hiểm đó.
Quand vous êtes un fabricant d'infrastructure, potentiellement vous pouvez fabriquer ce qu'on appelle des portes dérobées. Vous êtes les seuls à connaître l'existence de ces portes.
Bất cứ một nhà cung cấp hạ tầng cơ sở mạng nào khi thiết kế mạng viễn thông cũng đều dự trù những ngõ thoát hiểm. Chỉ có nhà cung cấp ấy mới biết được những ngõ thoát hiểm đó được đặt ở đâu, và cũng chỉ có họ mới có chìa khóa để kiểm soát những ngõ thoát hiểm ấy. Nói cách khác, các nhà cung cấp mạng biết hết tất cả các ngõ ngách mạng viễn thông của khách hàng. Hiện tại trên thị trường có 3 công ty cung cấp mạng 5G, đó là Huawei, Nokia và Ericsson. Khác biệt ở đây là Huawei rất gần gũi với chính quyền Trung Quốc, và ở Trung Quốc không có gì bảo đảm cho tính độc lập của Huawei. Do vậy, nhiều quốc gia đứng đầu là Hoa Kỳ cho rằng chúng ta không thể tin tưởng vào tập đoàn Huawei, trao toàn bộ các dữ liệu kinh tế, y tế, xã hội, cho tới những lĩnh vực mang tính chiến lược hơn, cho một đại tập đoàn mà chúng ta biết là có quan hệ mật thiết với một chế độ toàn trị.
5G cho phép xử lý khối dữ liệu lớn hơn, nhanh hơn và được coi là yếu tố cơ bản cho việc phát triển các công nghệ kết nối đời mới. Huawei hiện đang dẫn đầu trong lĩnh vực này. Liên hiệp châu Âu ý thức được rằng lợi ích kinh tế và địa chính trị là hai mặt của cùng một đồng tiền. Tháng 10 năm ngoái, Bruxelles cho công bố một báo cáo nêu bật một số đe dọa có thể nhắm vào hệ thống mạng 5G, vào khả năng của một số quốc gia hay của các nhà cung cấp mạng tiến hành các đợt tấn công liên tiếp và tinh vi đe dọa đến an ninh mạng điện thoại di động của châu Âu. Dù vậy, Liên Âu cũng đã không dám mạnh tay gạt hẳn Huawei ra khỏi chiến lược phát triển mạng viễn thông đời mới của mình. Cuối tháng Giêng vừa rồi, Liên hiệp châu Âu ra thông cáo kêu gọi các thành viên áp dụng các hạn chế có liên quan đến các nhà cung cấp được coi là có mức độ rủi ro cao và tránh dùng các trang thiết bị của các nhà cung cấp thuộc diện rủi ro cao ấy trong những lĩnh vực quan trọng và nhạy cảm. Cũng chuyên gia Gilles Babini, Viện Montaigne Paris giải thích vì sao mà từ Anh Quốc cho đến Pháp và cả Liên hiệp châu Âu cùng lấn cấn vì tập đoàn Trung Quốc Huawei.
En tant que gouvernement, vous avez un dilemme qui est compliqué, c'est que vous voyez que vous avez une opportunité.
Ở cương vị của một nhà nước, chúng ta đang đứng trước một mâu thuẫn rất lớn. Một bên là những cơ hội về kinh tế lớn khi phát triển mạng 5G. Uy tín hình ảnh của một quốc gia càng được tô điểm thêm với mạng viễn thông thế hệ mới. Trong trường hợp của Anh Quốc chẳng hạn, đây là một cơ hội rất lớn. Nhưng bên cạnh đó là những tính toán về địa chiến lược. London vừa chia tay với châu Âu, đang cần có những điểm tựa mới. Nước Anh trông đợi nhiều vào việc đẩy mạnh thêm nữa quan hệ với Hoa Kỳ, nhưng đồng thời cũng không thể làm phật lòng Trung Quốc nếu cấm cửa Huawei. Cần nhắc lại rằng Huawei đã bắt rễ được vào châu Âu là nhờ đã hợp tác với tập đoàn viễn thông British Telecom của Anh cách nay đã 15 năm.
Thực ra thì trước Paris, Huawei đã từng đem những dự án bạc triệu ra để chiêu dụ châu Âu. Năm ngoái, tập đoàn viễn thông Trung Quốc này đã đề cập đến ít nhất là 5 trung tâm nghiên cứu và phát triển được dự trù mở ra ở Hà Lan, Anh, Pháp, Đức hay Ba Lan vân vân. Vào lúc mà Huawei thông báo dự án đầu tư 200 triệu euro tại Pháp, thì tờ báo mạng của Mỹ Politico, nổi tiếng là thân cận với Nhà Trắng, trích dẫn lời một đại diện của Huawei ở châu Âu. Ông này đã không vòng vo tuyên bố không có chuyện một công ty đầu tư cả bạc triệu, bạc tỷ vào một quốc gia khi biết trước là sẽ bị chính quyền nơi đó hắt hồi từ trong nguyên văn. Pháp không là cổng vào châu Âu duy nhất của Huawei. Tháng 3 năm ngoái, Huawei trực tiếp gửi thư yêu cầu Thủ tướng Mark Rutte triệu tập một cuộc họp để bàn về những dự án đầu tư của tập đoàn viễn thông Trung Quốc này tại Hà Lan, về vai trò trong tương lai của Huawei. Cũng tập đoàn Trung Quốc này đã có dự án thành lập cả một trung tâm an ninh mạng tại Ba Lan. Có điều, như Bộ trưởng Ba Lan đặc trách về công nghệ kỹ thuật số ông Marek Zagorski cho biết, phía Trung Quốc chỉ nêu lên vấn đề nhưng chưa đưa ra bất kỳ một thông báo chính thức nào. Trước mắt, để giành được thị trường 5G của châu Âu bằng mọi giá, Huawei từ cuối 2018 đã khánh thành một trung tâm nghiên cứu về an ninh mạng tại Bonn ở Đức và một trung tâm thứ nhì ngay giữa lòng thủ đô của Liên hiệp châu Âu là Bruxelles cách nay mới đúng một năm.
Vừa rồi là tạp chí kinh tế do Thanh Hà thực hiện. Tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe chúng tôi phát lại tạp chí Việt Nam của Thanh Phương với đề tài Tranh chấp Việt Trung ở Biển Đông, giới hạn của luật pháp quốc tế.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 27 tháng 2 vừa qua, nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp Việt của hai viện Quốc hội Pháp đã tổ chức một cuộc hội thảo quốc tế về tình hình Biển Đông. Cuộc hội thảo diễn ra dưới sự bảo trợ của nữ dân biểu gốc Việt Stephanie Đỗ, chủ tịch nhóm hữu nghị Pháp Việt của Hạ viện Pháp, và với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Paris, với đề tài Biển Đông, thách thức và thời cơ đối với Pháp và Việt Nam, các nước ven bờ và các cường quốc Ấn Độ-Thái Bình Dương. Cuộc hội thảo quy tụ các nhà nghiên cứu Pháp Việt dưới sự điều phối của giáo sư Pierre Journeau, Đại học Paul Valéry Montpellier III. Trong phiên buổi sáng diễn ra tại một phòng họp của Hạ viện Pháp, cử tòa đã nghe phần trình bày của giáo sư Monique Simillier-Gendreau, Đại học Paris Diderot, nói về luật quốc tế đối với vấn đề chủ quyền lãnh hải ở Biển Đông, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, để xác định chủ quyền quốc gia đối với vùng biển, đảo, phân định biên giới trên biển giữa các quốc gia cũng như ranh giới các vùng lãnh hải, đặc quyền kinh tế thêm lục địa, trong đó có phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế La Haye 2016. Giáo sư Laurent Gédéon, trường cao đẳng sư phạm Lyon, thì có bài tham luận về hoạt động của các cường quốc tại Biển Đông hiện nay. Giáo sư Jean-Marie Coulissatier điểm lại các nguồn lịch sử mà các bên tranh chấp ở Biển Đông đưa ra để bảo vệ yêu sách chủ quyền của mình. Theo giáo sư Coulissatier, có rất nhiều nguồn tài liệu lịch sử tại châu Âu, đặc biệt là tại Pháp, có thể được sử dụng vào việc giải quyết tranh chấp Biển Đông, như các văn thư của nhà Nguyễn mà các bản sao trong kho lưu trữ của chính quyền thuộc địa Pháp vẫn còn được lưu giữ tại Pháp. Đại diện cho phía Việt Nam, Viện trưởng Viện Biển Đông thuộc Học viện Ngoại giao, ông Nguyễn Hùng Sơn trình bày quan điểm của Hà Nội về những diễn biến mới nhất tại Biển Đông, trong đó có vụ Trung Quốc đưa tàu khảo sát vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam năm ngoái. Đại sứ Nguyễn Hồng Thao, Phó Chủ tịch Ủy ban Luật pháp Quốc tế của Liên Hiệp Quốc thì giải thích về tác động của phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng tài Thường trực về Biển Đông trong vụ Philippines kiện Trung Quốc. Phiên buổi chiều của cuộc hội thảo diễn ra tại một phòng họp của Thượng viện Pháp, tập trung nói về những thách thức và tiềm năng về kinh tế, môi trường, khoa học và văn hóa ở Biển Đông. Trả lời RFI Việt ngữ sau phiên hội thảo buổi sáng, ông Nguyễn Hùng Sơn, Viện trưởng Viện Biển Đông, nêu nhận xét của ông về hội thảo này.
Qua cái sự tham gia của các đại biểu tham dự hội nghị hôm nay, tôi thấy rất là đáng mừng ở chỗ vấn đề Biển Đông đang ngày càng được cộng đồng quốc tế, đặc biệt là cộng đồng ở Pháp và ở châu Âu quan tâm. Và họ quan tâm đến Biển Đông theo rất là nhiều các cái khía cạnh khác nhau. Không phải chỉ bởi vì họ cho rằng đấy là một cái vùng biển có nhiều cái xung đột, mà họ còn cho rằng đấy là một nơi mà hội tụ rất là nhiều lợi ích của cộng đồng quốc tế và cũng có rất là nhiều các cái triển vọng hợp tác. Đặc biệt là nó là một cái nơi mà để kiểm chứng cái mức độ thượng tôn pháp luật của cộng đồng quốc tế, cái hiệu lực của pháp luật của cộng đồng quốc tế, nhất là cái Công ước Luật Biển 1982. Tôi thấy các đại biểu Pháp nói rất nhiều về việc tăng cường cái hiệu lực của luật pháp quốc tế, rằng một cái đất nước dù là nước lớn hay là nước bé thì đều cần phải tuân thủ luật pháp quốc tế. Và các đại biểu Pháp kêu gọi cái việc tăng cường hợp tác, nhất là hợp tác đa phương, hợp tác giữa nhiều nước với nhau để tăng cường cái việc áp dụng cái Công ước Luật Biển năm 1982 không chỉ ở Biển Đông mà khắp nơi trên thế giới, với cái hy vọng rằng là khi mà tất cả các nước đều tôn trọng Công ước Luật Biển, nhất là các nước đã là thành viên, đã ký Công ước và phê chuẩn Công ước đó như là Trung Quốc, thì cái trật tự ở trên biển nó sẽ được duy trì và hòa bình ổn định ở trên biển sẽ được duy trì.
Là một trong những chuyên gia kỳ cựu về Biển Đông, giáo sư Monique Simillier-Gendreau nhấn mạnh đến chính sách của Trung Quốc nhằm áp đặt chủ quyền của họ trên Biển Đông.
Ça fait partie de la politique chinoise. La Chine a une politique du fait accompli. C'est-à-dire que elle...
Đó là một phần trong chính sách của Trung Quốc. Trung Quốc vẫn thi hành chính sách gọi là sự đã rồi, tức là họ hành xử như thể là những đòi hỏi của họ chính là luật pháp quốc tế. Hơn nữa, từ rất lâu, họ vẫn thao túng dư luận ở trong nước, tuyên truyền rằng Trung Quốc có đầy đủ các quyền trên toàn bộ vùng biển, mà rất tiếc vẫn được gọi là Biển Nam Trung Quốc Hải. Này, Trung Quốc đã có một sức mạnh đáng kể về hải quân và không quân, chứ không phải như cách đây 50 năm, nên cứ tiếp tục lấn tới với hy vọng là sự đã rồi sẽ dần dần biến thành luật. Cho nên các nước trong vùng, toàn bộ các nước ASEAN, đặc biệt là Việt Nam, phải phản đối mỗi lần Trung Quốc có hành động như vậy, phải phản đối lên Liên Hiệp Quốc để ngăn chặn chính sách sự đã rồi của Trung Quốc được chấp nhận.
Chính là nhằm ngăn chặn chính sách đó của Trung Quốc mà Philippines đã kiện Trung Quốc ra trước Tòa Trọng tài Thường trực. Vào tháng 7, 2016, tòa đã phán quyết kết luận rằng không có cơ sở pháp lý để Trung Quốc yêu sách chủ quyền lịch sử đối với tài nguyên tại các vùng biển phía bên trong đường chính đoạn do chính họ tự vẽ nên. Tuy rằng phán quyết này đã bị Bắc Kinh bác bỏ, Đại sứ Nguyễn Hồng Thao, Phó Chủ tịch Ủy ban Luật pháp Quốc tế của Liên Hiệp Quốc, cho rằng đây vẫn là một cơ sở pháp lý quan trọng đối với những nước như Việt Nam.
Phán quyết này thì chỉ có giá trị đối với lại Philippines và Trung Quốc, hai bên có liên quan đến việc tuân thủ cái phán quyết. Tuy nhiên là như chúng ta đã biết thì là Trung Quốc không chấp nhận thẩm quyền của tòa án và cũng không công nhận phán quyết. Song theo quy định của phụ lục 7 của Công ước Luật Biển năm 1982 thì phán quyết của tòa án quốc tế được thành lập phù hợp với lại phụ lục 7 của Công ước thì bao giờ là cũng là phán quyết trung thẩm và có giá trị bắt buộc đối với các bên. Đối với lại các quốc gia khác không phải là các bên tham gia trong vụ kiện, chúng ta có thể coi là những cái phán quyết của tòa án quốc tế cũng như là của tòa trọng tài quốc tế, đấy là cái nguồn phụ trợ, nguồn bổ sung của luật quốc tế để xem xét, so sánh trong việc xem xét lại tất cả những cái lập trường và những cái áp dụng giải thích của điều 123 khoản 3 về quy chế pháp lý của các đảo, các đá tại Trường Sa.
Về phần ông Nguyễn Hùng Sơn, ông cho biết là Việt Nam vẫn để ngỏ khả năng đưa Trung Quốc ra trước một tòa án quốc tế nếu Bắc Kinh tiếp tục có những hành động xâm lấn chủ quyền lãnh hải của Việt Nam giống như năm ngoái.
Việt Nam đã nói rất rõ là Việt Nam sẽ sử dụng tất cả các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế để giải quyết tranh chấp về Biển Đông. Vì điều đó có nghĩa rằng là Việt Nam không loại trừ biện pháp hòa bình nào. Thì tôi cho rằng là mặc dù Việt Nam không nói ra nhưng mà Việt Nam rõ ràng là không loại trừ biện pháp giải quyết các cái tranh chấp Biển Đông thông qua các cái cơ quan tài phán quốc tế. Đưa ra tòa án nào nó còn tùy thuộc vào cái vấn đề mà các nước muốn giải quyết là gì. Thì mỗi một cái tòa nó có các cái chức năng riêng. Thế nhưng mà tôi cho rằng là các cơ quan chức năng của Việt Nam, nhất là các chuyên gia pháp lý đã và đang nghiên cứu và chuẩn bị các hồ sơ cần thiết để nếu mà cần sử dụng cái biện pháp đó thì Việt Nam sẵn sàng.
Tuy nhiên, giáo sư Monique Chemillier-Gentreau lưu ý về sự hạn chế của luật pháp quốc tế trong việc phân xử các vụ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, cho dù theo bà, Việt Nam có một hồ sơ rất vững chắc nếu kiện Trung Quốc ra trước một tòa án quốc tế.
Như tôi vừa nói, trong cuộc hội thảo, luật pháp quốc tế rất giới hạn. Theo luật quốc tế thì quốc gia nào muốn đưa vụ việc ra trước tòa án công lý quốc tế thì phải có sự đồng ý của cả quốc gia kia. Khả năng duy nhất đó là kiện lên tòa trọng tài thường trực như Philippines đã làm. Nhưng kết quả đạt được cũng rất hạn chế vì tòa này không thể phân xử về vấn đề chủ quyền. Tôi nghĩ rằng công luận quốc tế có vai trò rất quan trọng, rằng chúng ta phải sử dụng mọi phương tiện hiện có như phản đối về ngoại giao, đưa vấn đề ra Liên Hiệp Quốc mỗi khi có hành động hung hăng và có thể kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài nếu Việt Nam cảm thấy sẵn sàng làm điều này. Nếu kiện Trung Quốc, Việt Nam có một hồ sơ rất tốt, nhưng chúng ta không biết trong hồ sơ của phía Trung Quốc có những gì. Tôi đã từng đến Trung Quốc, từng gặp nhiều nhà sử học Trung Quốc. Họ cứ bảo chúng tôi có nhiều tư liệu xưa, những chứng cứ để xác nhận chủ quyền, nhưng họ chưa bao giờ đưa ra những tư liệu, chứng cứ đó. Tôi không tin là họ thật sự có những chứng cứ đó. Theo tôi thì một tòa án rất khách quan như tòa án công lý quốc tế phải có trong tay toàn bộ những hồ sơ của cả hai bên. Nhưng tôi cho là Việt Nam có một vị thế rất tốt.
Absolument objectif, comme est la Cour internationale de justice et tout le dossier en main. Mais je crois que le Vietnam a une bonne position.
Trước mắt để ngăn ngừa những xung đột trên Biển Đông, ASEAN đang thương lượng với Trung Quốc về một bộ quy tắc ứng xử, gọi tắt là COC. Nhưng các chuyên gia như bà Monique Chemillier-Gentreau không mấy tin tưởng vào bộ quy tắc này. Theo bà, bộ quy tắc ứng xử một khi được chấp thuận sẽ chỉ giúp cho Trung Quốc rảnh tay hành động. Nhân danh bộ quy tắc ứng xử này, họ sẽ tiếp tục chính sách của họ để áp đặt chủ quyền trên Biển Đông.
quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International phát thanh từ Paris. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm qua các tin chính trong ngày. Liên Hiệp Quốc đóng cửa trụ sở ở New York do lo ngại dịch virus corona. Cả nước Ý bị cách ly, 60 triệu dân được lệnh hạn chế đi lại. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Vũ Hán lần đầu tiên kể từ khi dịch bùng lên. Tại Việt Nam, số người lây nhiễm virus corona từ bệnh nhân số 17 tiếp tục tăng. Các tổ chức phi chính phủ chỉ trích Việt Nam về việc kết án blogger Trương Duy Nhất. Mỗi ngày một sự kiện, dịch virus corona khiến thế giới lo ngại tái diễn khủng hoảng tài chính 2008. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần tin tức thời sự sẽ có một điểm báo cho Tu Anh phụ trách, tạp chí xã hội do Trọng Thành thực hiện. Cuối cùng chúng tôi phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai.